Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạc vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ xem, mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng thì người hỏi: ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh, và người nói: có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.
Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng nay lúc tôi bước ra khỏi nhà để đi làm lễ sáng, tôi đi với tâm trạng rất là lo lắng và hoang mang, vì tôi đọc được tin là Iran phóng 200 cái drone tự sát và tên lửa vào nước Israel, và tên lửa đang trên đường bay tới, và họ nói phải vài giờ nữa mới tới. Thì dĩ nhiên là mình hồi hộp, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì mới sáng sớm mình nghe một tin xấu. Rồi mình sợ rằng, mình e rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì chiến tranh thế giới xảy đến, nhiều cuộc xung đột xảy đến, và quan trọng là nhiều người vô tội lại chết. Tự nhiên mình suy nghĩ nhiều anh chị em, nơi mà Chúa Giêsu sinh ra, nơi Chúa Giêsu rao giảng, nơi đó vẫn còn nhiều xung đột và chiến tranh. Rồi tự nhiên mình ngẫm nghĩ về thế giới của mình, xung quanh mình, dường như là mình sống trong cái bối cảnh mà bị ô nhiễm bởi tin xấu, tin dữ, tin xấu, tin buồn. Và tự nhiên chiều nay tôi có một tin vui, vì nghe một bạn phóng viên chia sẻ với tôi là không có chuyện gì xảy ra cả, họ đã ngăn chặn được hết các tên lửa, không có thương vong nặng. Tự nhiên mình thở phào, mình nghĩ hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Và tự nhiên tôi cảm nghiệm rằng có lẽ hơn 2.000 năm nay thế giới vẫn thiếu những tin vui, thiếu những lời nói an ủi, chia sẻ, động viên, tha thứ. Ngày hôm qua tôi ở đây trong thánh lễ đồng tế của Đức Tổng Paul Gallagher, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh. Phần lần đầu tiên có một người thuộc cấp cao của Tòa Thánh, khá cao trong Bộ Ngoại giao, đến để dâng lễ. Và tôi thấy, tôi chứng kiến rất là nhiều anh chị em giáo dân xung quanh đây đứng tỏ lòng mến mộ, khao khát được chạm vào Ngài. Và tôi ra về tôi cũng suy gẫm nhiều anh chị em, tội nghiệp người giáo dân Việt Nam mình, tội nghiệp người dân Việt Nam mình có lẽ khao khát chạm vào Đấng Thánh, khao khát chạm vào một cái nguồn an ủi, một cái sự kết nối nào đó với với một ai đó để an ủi mình. Rồi cũng cách đây cũng hơi lâu lâu rồi, có một lần tôi làm lễ rồi ra trễ, rồi tôi đi ra trước tượng Đức Mẹ, tôi thấy có một người phụ nữ đứng khóc. Thì linh tính mình không biết có chuyện gì, mình cũng gặn tới gần hỏi: chị ơi, có chuyện gì vậy? Tôi là linh mục, tôi có thể giúp cho gì cho chị không? Tại thấy chị ta đứng khóc trước tượng Đức Mẹ. Thì chị ấy nói khóc xong, chị nghe mình làm linh mục, chị có vẻ vơi đi một chút. Rồi chị ấy nói một điều mà tôi ngỡ ngàng, anh chị em: cha ơi, cha có thể cầu nguyện cho con đừng bỏ cuộc. Sao vậy? Con đang nằm trong bệnh viện bị ung thư, bệnh viện Nhi Đồng. Nhưng mà chồng con bỏ con đi rồi. Nghĩa là một bên thì chồng mình bỏ mình, một bên thì con mình bệnh nặng, không chữa được. Mình đứng không biết phải làm sao. Và chị ấy chỉ xin, không xin cho con mình hết bệnh, không xin cho chồng mình quay về, chị ấy xin cho con đừng bỏ cuộc. Xin cho con đừng bỏ cuộc, con sắp chịu hết nổi rồi. Câu nói của chị làm tôi nhớ đến có lần tôi cũng xém bỏ cuộc khi đi theo Chúa cách đây mấy chục năm rồi. Khi mà mình gặp biến cố lớn quá, rồi tôi cũng đến gặp cha Linh Hướng, nói với Ngài: chắc con không qua nổi, nhiều khó khăn quá. Và cha Linh Hướng của tôi giờ Ngài mất rồi, anh chị em. Ngài cho tôi đọc cái bài đọc một của bài tin của bài đọc hôm nay anh chị em nghe. Phêrô rao giảng trước hội đường là đấng mà anh em đã chối bỏ, đã bán đứng, đã đóng đinh lên thập giá, đấng ấy là Thiên Chúa, là đấng Kitô. Và Ngài mời gọi, Ngài đã sống lại mọi người, Ngài mời gọi anh em hãy hoán cải. Cái tự nhiên tôi cứ nghĩ là Chúa muốn mình hoán cải thôi. Nhưng mà khi đọc kỹ, nghiền ngẫm kỹ, đọc đi đọc lại thì khám phá ra rằng, ủa, tại sao Chúa vẫn sai các tông đồ là những người cũng bỏ Chúa, cũng chối Chúa, cũng quay lưng lại với Chúa, đi rao giảng về điều này? Dường như có một thông điệp duy nhất mà Chúa nó muốn nói với chúng ta là gì? 2000 năm nay, nhiều ngàn năm trước, con người vẫn phản bội với Chúa, con người vẫn chống lại nhau, con người vẫn quay lưng lại với nhau, quay lưng lại với Chúa. Rồi chuyện gì xảy ra? Chúa vẫn gửi con một Chúa xuống làm người. Chúa vẫn chịu chết cho những con người yếu đuối đó. Và Chúa vẫn tìm lại, khi sống lại, tìm lại những con người thật yếu đuối đó, nói: Thầy tha thứ cho anh em, hãy loan báo tin này, tin vui này, tin được tha thứ, được bình an, vì Thầy tìm lại anh em. Nghĩa là gì anh chị em? Chúa không bỏ cuộc với mình. Chúa không bỏ cuộc. Mình bỏ cuộc với Chúa, mình bỏ cuộc với chính mình, mình bỏ cuộc với những điều quá ngang trái trên thế giới này và với cả bản thân cuộc đời của mình. Nhưng mà Chúa chưa bao giờ bỏ cuộc với mình. Và đó là cái điều tuyệt vời của đạo chúng ta. Một số tôn giáo khác, anh phải tự đi con đường của anh. Anh được giác ngộ, anh được thành tiên hay thành gì đó là tự con đường anh phải tu luyện, tùy vào anh. Một số tôn giáo khác thì cho rằng những đau khổ của anh ngày hôm nay là anh bị phạt, do đời trước của anh, do như thế nào anh bị quả báo, nên mình giống như mình sống trong cái thân phận là mình không có lối thoát vì mình đã bị phạt như thế ở đời này. Một số tôn giáo như vậy. Một số tôn giáo khác giống như tôi kể với anh chị em đó, người ta phải cầu khẩn, người ta phải làm đủ các phép để hy vọng thần linh nào đó có thể thương. thương xót người ta để cho một phép màu nào đó để biến đổi cục diện cuộc đời của người ta. Nhưng đức tin của chúng ta vào Chúa Kitô là gì? Chúa không có hứa với mình là mình hết đau khổ. Không hề. Chúa không hề hứa với mình là cuộc đời này sẽ không có cái chết. Chúa không có nói với 12 tông đồ ngày xưa, theo thầy là con sẽ sống tới 300, 500, 500 tuổi. Không hề. Chúa không có cho họ có quyền năng theo kiểu là họ có thể nâng cái nhà thờ này lên, hay là họ có thể quyền phép đến mức độ đạn bắn không xuyên thấu. Không hề. Chúa nói với họ, con sẽ đi qua cái đau khổ đó như thầy. Thầy cũng đi qua đau khổ. Vì sao? Vì là con người. Thứ hai, vì yêu là đau khổ. C.S. Lewis ông nói, chỉ có ai biết yêu mới biết đau khổ là gì. Tại vì khi mình yêu, mình không muốn người mình yêu đau khổ. Khi mình yêu, mình không muốn xa người mình yêu. Khi mình yêu, mình không muốn người mình yêu phản bội mình. Nhưng mà hơn thế nữa, cho dù tất cả những chuyện đó có thể qua được, mình vẫn càng không muốn người mình yêu phải đau, bệnh, mất đi. Sự thật là vậy. Mình muốn, thực tế là mình muốn như thế, nhưng thực tế cuộc đời lại ngược lại. Chính vì yêu nên mình mới đối diện với cái đau khổ của mất mát, của chia ly. Còn những người không biết yêu, họ không đau khổ khi phải chia cách. Khi đối diện với mất mát, họ không biết đau khổ. Họ có thể quay lưng, họ có thể bỏ cuộc với nhau khi họ nghĩ rằng đã đến lúc tôi không muốn đau khổ với người này nên tôi bỏ cuộc với người này. Đúng ạ. Những cuộc chia ly trong tình yêu thường chấm dứt ở chỗ tôi không còn muốn đau khổ với người này. Tôi quay lưng lại, tôi bỏ cuộc. Và anh chị em tưởng tượng, các môn đệ không muốn đau khổ vì đi theo Chúa, không muốn bị giết hại, thất vọng vì mất Chúa trên thập giá, thất vọng vì Chúa không là cái người mà họ muốn có thể can thiệp vào cuộc đời của họ để họ hết đau khổ, nhưng mà Chúa lại chết nên họ bỏ cuộc, quay lưng lại với Chúa. Cuối cùng chuyện gì xảy ra anh chị em? Chúa tìm lại họ. Chúa không bỏ cuộc với họ, không bỏ cuộc với mọi người môn đệ chối mình, trốn mình, quay lưng lại với mình. Vậy thì Chúa cũng không bỏ cuộc với chúng ta. Chúa không hứa với chúng ta là mình không hết đau khổ, nhưng Chúa đi với chúng ta trong đau khổ đó. Và Chúa tìm chúng ta một cách, nói như cha linh hướng của tôi ngài nói, một cách kiên định, hay cái dùng từ tiếng Anh là stubborn. Chúa lì lợm với mình. Nghĩa là cho dù con thế nào đi nữa, thầy vẫn tìm lại con. Thầy không bỏ cuộc với con. Và từ đó tôi nhớ cha linh hướng của tôi ngài nói với tôi, ngài nhắc tôi lúc tôi còn trẻ mấy chục năm trước anh chị, còn bồng bột lắm. Ngài nói, nếu Chúa không bỏ cuộc với con, tại sao con bỏ cuộc với chính con? Nếu Chúa không bao giờ muốn bỏ cuộc với mình, ngay cả lúc mình phản bội, ngay cả lúc mình mệt mỏi, Chúa không bỏ cuộc với mình, tại sao mình bỏ cuộc với chính mình? Nhiều khi nhiều lần chúng ta bỏ cuộc với chính mình, không còn tin vào mình nữa, không đủ can đảm đi tiếp nữa. Mình nghĩ rằng mọi người sẽ quay lưng lại với mình, và mình cũng quay lưng lại với chính mình. Và tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta sẽ an ủi lắm, Nếu hiểu được điều này, Chúa không bỏ cuộc với chúng ta. Tại sao mình phải bỏ cuộc với chính mình? Vậy tôi xin dừng lại ở đây thưa anh chị em. Bài tin mừng kể lại tin vui của hai môn đệ trên đường Emmau mà mình đã suy tư cách đây 3 tuần trong Chủ nhật Phục sinh. Họ quay về với tin vui: Chúa đã không bỏ cuộc khi tôi bỏ Chúa. Và họ không ngờ Chúa cũng tìm lại họ một lần nữa để nói với họ: hãy loan cái tin này đi, loan tin này đi. Thế giới của chúng ta luôn luôn loan tin xấu, vì tin xấu đó nói lên điều gì? Con người bỏ cuộc với nhau, con người sẵn sàng loại trừ nhau. Tôi không cần anh, tôi không cần anh hiện hữu ở đây, nên tôi hủy hoại anh. Không phải chỉ quay lưng không, mà không muốn người ta hiện diện trên thế giới này. Những kẻ mạnh hơn thường dùng quyền lực của họ để xóa bỏ người khác, rửa hận. Nhưng Chúa mời gọi những môn đệ ít ỏi đó: hãy loan tin. Không, đó không phải là tôn giáo của chúng ta. Đạo của chúng ta là gì? Chúa không bỏ cuộc với mình. Vì thế mình cần nói với anh chị em mình: cho dù là gì đi nữa, hãy tin vào Chúa, tin vào niềm vui Chúa sống lại. Có lẽ thế giới chúng ta vẫn còn thiếu những người can đảm đó như chúng ta, nói với anh chị em mình, nói với người mẹ đứng trước tượng Đức Mẹ: Chúa không bỏ cuộc với chị đừng bỏ cuộc. Nhiều khi chúng ta cũng không đủ can đảm nói với người thân của mình đang đau khổ, đang thất bại, đang chán chường trong cuộc sống, và thậm chí không có ai nói với mình, giống như mình đi qua cái biến cố này một mình. Và bài tin mừng nhắc lại với chúng ta một lần nữa: Chúa chưa bao giờ bỏ cuộc với chúng ta. Tin vào tình thương đó, giờ đây tôi mời anh chị em cùng nhau chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.